Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Market Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Yến ở Houston ạ.
Dạ vâng, Hồng Yến xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc, kính chào Nam Phương tại Dallas và Hồng Yến đang trên đài gọi là tại Houston. Ngày hôm nay không biết là giáo sư có những cái chương trình nói về tình trạng kinh tế sau khi mà chúng ta đối đầu với Covid cũng như là hỗ trợ chiến tranh Corona, lạm phát kinh tế và kinh tế trì trệ, đời sống an ninh xã hội của dân Mỹ thì sẽ ra sao ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, xin chào cô Hồng Yến. Hồng Yến, lần đầu tiên rất là vui làm việc với cô và kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng.
Xin trả lời cô Yến, là tôi xin cập nhật cái thị trường chứng khoán tài chính stock market kết thúc vào cuối tuần.
Dạ thưa giáo sư, cái âm thanh bên này rất là nhỏ, giáo sư có thể nói lớn hơn tí nữa không ạ?
Dạ.
Cô Nam Phương có thể nào điều chỉnh không? Tại vì tôi nói cũng khá bình thường, bây giờ có nghe rõ không ạ?
Dạ,
vâng. Trước khi trả lời câu hỏi của cô Hồng Yến, tôi xin cập nhật stock market, tình trạng thị trường chứng khoán trong cuối tuần vừa qua. S&P 500 kết thúc ở cái mức 4.105 điểm, Dow Jones là 33.500 điểm, thì điều này nó cho thấy, hai cái index này cho thấy rằng stock market nó đã bắt đầu trở lại cái mức gọi là ổn định vì đã từ lâu lắm rồi. Dow Jones muốn lên khỏi 34.000 mà vẫn lên không được, lên chỉ có một lần trong 6 tháng rồi, cứ xuống là 32, 33, 34, bây giờ là gần cái ngưỡng cửa rồi, 33.500. Nasdaq cũng vậy, Nasdaq là index của những công ty technology thì 12.100 điểm, trong khi đó Russell 2000 là index của những công ty nhỏ, công ty đại chúng public nhưng mà nhỏ thì 1.754 điểm. Giá dầu thô hiện tại cái mức khá cao là 80 đô la và giá vàng bây giờ rất là cao, cao hơn trong thời gian quá khứ rất là nhiều, là 2024 đô la một ounce, một lượng vàng của Mỹ thì nó nặng hơn là một lượng vàng của Hoa Kỳ, của Việt Nam. Công cổ phiếu 10 năm hiện tại đơn trưng đường đi xuống và tiếp tục đi xuống, hiện tại là 3.3%. Quý vị nhớ là công cổ phiếu 10 năm trong cái thời điểm mà vài tháng trước này đó, khi mà quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi nhiều thì con số này nó đã lên gần tới 4%. Đại đa số những cái thể hiện qua stock market nó có khả dĩ đôi chút trong tuần này đó, là cũng là trong cái khung cảnh là người ta thấy rằng lạm phát đã bắt đầu ngự diện, gọi là thoa dịu bớt, cái cường độ nó không cao, cho nên quỹ tiền tệ liên bang có thể sẽ không tiếp tục gia tăng tiền lãi nữa như là những dự đoán mà chúng tôi đã đưa ra cách đây 4 năm tháng này. Thì đó là cái tình trạng stock market. Bây giờ trở lại câu hỏi của cô Hồng Yến. Thì trong cái khung cảnh mà quốc gia Hoa Kỳ bây giờ thiếu nợ rất là nhiều, thiếu nợ hồi xưa đó, mà cái tổng nợ của Hoa Kỳ đó mà so với GDP lên tới 70-80%, người ta lại là cao quá rồi. Và bây giờ hiện tại đó là cái quốc nợ của Hoa Kỳ so với GDP Hoa Kỳ là 25% trên cái GDP của Hoa Kỳ. Sau khi COVID và Hoa Kỳ đã bỏ ra xài tiền khoảng 6.000 tỷ đô la, là $6 trillion mà chỉ vay mượn chứ ngân sách quốc gia không có. Rồi cộng thêm là bây giờ nặng lạm phát lại gia tăng sau COVID, kinh tế mở lại mà Hoa Kỳ phải gọi là gia tăng tiền lãi để kiềm chế nạn lạm phát làm kinh tế trì trệ. Rồi số di dân càng ngày càng nhiều, người ta sống càng ngày càng lâu. Thành ra những cái phúc lợi về an sinh xã hội đó, về social security đó, nó sẽ cạn kiệt một năm trước khi dự định. Có nghĩa là khoảng năm 2050 đó, thì cạn kiệt hết Social Security, có nghĩa là những người nào mà hưởng phúc lợi từ Social Security tùy theo lứa tuổi, tùy theo cái khả năng mà người ta đã làm việc trong quá khứ thì chỉ lãnh được 80% của cái phúc lợi đó mà thôi. Và nếu không làm gì hết thì cái con số này nó càng ngày càng cạn kiệt, thành ra đó là cái việc nhìn nó không có khả quan. Quốc nợ càng nhiều, Hoa Kỳ phải gia tăng thuế, và có nghĩa rằng đời sống của những người lớn tuổi bây giờ thì không ảnh hưởng, nhưng mà con cháu sau này phải trả thêm thuế và cái phúc lợi Social Security. Dĩ nhiên là Hoa Kỳ có thể gia tăng thuế, nếu mà gia tăng thuế Social Security gia tăng khoảng 3.5% nữa, thì 3.5% nó chia làm đôi, đây là cái thuế mà công ty trả phần nữa, người làm trả phần nữa, thì nó sẽ được quân bình, thì có thể đây là cái giải pháp mà cần phải đưa ra trong tương lai thưa cô.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì nộp đơn thư kiện không cho cái sự sáp nhập của hai cái công ty game, không biết là chuyện này như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, Bộ Tư pháp, cái cách làm việc của Bộ Tư pháp á, là ở dưới cái dạng là FTC, có nghĩa là Federal Trade Commission. Cái ngoại trừ ra Quỹ tiền tệ liên bang đó, họ dùng cái chiêu bài là gia tăng tiền lãi để kiềm chế nặng lạm phát đó, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ trong cái nhóm FTC đó, dưới chỉ thị của Tổng thống đó, thì họ có thể kiểm soát cái sự sáp nhập của những đại công ty. Là tại sao? Là tại vì những đại công ty mà họ sáp nhập, mà nhất là công ty đó nó có ảnh hưởng đến cái thị trường của một vùng nào đó hay là nguyên quốc gia đó, nó có ảnh hưởng đến cái gọi là cái hoành hành hay là lũng đoạn cái thị trường để mà gia tăng giá cả, thì nó ảnh hưởng đến đời sống người dân hay là lạm phát. Thì đó là cái điều mà mỗi chính phủ đều khác nhau. Chính phủ của Trump thì dễ giải cho những công ty sáp nhập rất nhiều, ngay cả như chính phủ của Obama hay là trong cái quá khứ cũng vậy, nhưng mà chính phủ Biden thì ngược lại là không thân thiện với những loại công ty sáp nhập với nhau. Thành ra trong quá khứ cái sự sáp nhập của nhiều công ty nó quá nhiều đi, đó là một trong lý do nhỏ thôi chứ phải lớn, là những công ty này bây giờ đang lũng đoạn cái hệ thống và giá cả, họ gia tăng không ai kiềm chế được. Thì những công ty game, ngay cả những công ty về nghiên cứu về thuốc ung thư đó, gần đây đã bị Hoa Kỳ chặn đứng không cho sáp nhập. Thì đó là một con dao hai lưỡi, kiềm chế nặng lạm phát, không cho những đại công ty dùng hàng của mình để mà ảnh hưởng thị trường giá cả đó là điều tốt. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là những công ty game và công ty nghiên cứu khoa học, bất cứ công ty nào mà không cho sáp nhập thì lại không cạnh tranh với những công ty ở ngoại quốc, nhất là những công ty ở bên Trung Cộng hay là những quốc gia khác, thì họ không có luật lệ này. Thành ra bệnh viện quốc tế thì nó không có lợi, nhưng mà trong xã hội Hoa Kỳ thì có lợi, nó là như vậy thưa con.
Dạ thưa giáo sư, sau một cái thời gian mà sáp nhập thì nhiều công ty đã khai lỗ và rất nhiều tỷ đô la, như vậy là tại sao ạ?
Còn trong mấy năm qua đó, trong cái thời của Tổng thống Trump đó, là khi mà Đảng Cộng hòa còn nhiều, họ rất thân thiện cho những cái sự sáp nhập những công ty lớn, đường lối của Đảng Dân chủ thì ngược lại. Thì cái trong quá khứ đó là một công ty khi sáp nhập với nhau đó, những công ty mình nhỏ thì là nhỏ đó, họ muốn mà họ khởi đầu startup đó, thì họ không có khả năng mà đi ra ngoài thị trường IPO, có nghĩa là bán stock trong đại chúng, trong public đó. Thì cái hình dáng sáp nhập đó, nó gọi là SPAC. SPAC là S-P-A-C, S-P-A-C. SPAC là gì? Là một cái công ty, cái hệ thống công ty công, có nghĩa là public, ở trong bán ở trong stock market, mà công ty đó cái vỏ không, bề ngoài nó không có bao nhiêu, nó có một vài công ty thôi. Thì một cái SPAC đó có thể là về điện tử, một cái SPAC đó có thể về thuốc men hay là về game gì đó. Thì nó họ thiết lập một cái công ty SPAC đó, rồi họ đi họ mua những công ty nhỏ, mà những công ty này mới khởi hành, có nghĩa là cái mạo hiểm nó rất là cao, cái rủi ro nó rất là cao. Thành ra bán IPO một mình riêng rẻ thì không được, nhưng mà họ vô cái hệ thống SPAC với những công ty khác thì họ lại bán tốt được. Thì khi họ mua như vậy, họ mua cái giá thổi phồng rất là nhiều, và cái SPAC là trong một thời gian gần như cả chục năm mới rất là thịnh hành. Và hiện tại có 5 cái công ty lớn đại chúng hay là public về SPAC á, bây giờ họ lại khai là lỗ, có nghĩa rằng họ mỗi một công ty trong năm công ty đó là đã khai là cái trị giá nó mất đi 1 tỷ đô la, mỗi công ty là 5 tỷ đô la là năm công ty. Có nghĩa là theo về kế toán hay là thuế vụ đó, một công ty mà định giá bao nhiêu á, mà nếu mà sau này không giá trị là phải quay ra, có nghĩa là sổ sách phải được thể hiện ra cái giá trị của cái công ty đó mà khi mua bán. Rồi kể đến trong cái thời gian 10 năm qua đó là khoảng 90 tỷ đô la có nhiều công ty sáp nhập với hệ thống SPAC. Đó là cái hệ thống sáp nhập nó rất nguy hiểm của những công ty đang khởi đầu, là trong cái gọi là cái khung cảnh nó đã mạo hiểm rồi, rồi đi ra IPO nó lại càng mạo hiểm hơn nữa, thì đó là cái tình trạng như vậy đó thưa cô.
Dạ vâng ạ. À, tại sao lại cái giá dầu lại thình lình là gia tăng trong cái khung cảnh kinh tế đang trì trệ vậy thưa giáo sư?
Vâng, đúng vậy, như đã trình bày trong phần đầu đó, giá dầu bây giờ là 80 đô la, mà có một số chuyên gia họ nói rằng có thể từ đây tới cuối năm nó sẽ lên tới 100 đô la, và chắc chắn là nó sẽ thể hiện qua dầu xăng trong cái mùa hè này và đi vào mùa thu nữa. Đó là thật sự ra cái giá dầu xăng dầu hỏa là một cái thất bại rất lớn của chính phủ Biden. Một cái chính phủ Biden mà là đi theo lý tưởng là kỹ nghệ xanh mà nó không thực tế, không chuyển mình, gọi là dần dần nhưng mà chuyển mình nhanh, rồi chưa kể đến lại cái gọi là cái đường lối không cho khai thác dầu mà Hoa Kỳ đã bị giữ cái vị trí độc tôn ở trên thế giới là sản xuất dầu khí dầu hỏa nhiều nhất thế giới, bây giờ lại không còn nữa. Và cái điều quan trọng hơn hết là cái gọi là cái sự thất bại về ngoại giao đối với Vương quốc Saudi. Saudi là một lãnh đạo của khối OPEC mà Biden lại tiếp tục, tổng thống Biden lại tiếp tục gọi là chống đối với người vương thái tử điện hạ, có nghĩa là sắp sửa lên vua đó, ông chuyện vua trẻ cha già là đã già lắm rồi không làm gì được cả, nhưng ông này trẻ rất là tham vọng, ông muốn dùng tiền dầu khí dầu hỏa để bành trướng những khu resort rất là mắc mỏ ở cái vùng Red Sea đó, ở biển phía bên Nga đó, thì họ lại rất là thân thiện với Nga. Và trong cái khung cảnh mà đang siết chặt kinh tế dầu hỏa dầu khí nguồn lợi cho Nga, thì Saudi lại đã trong quá khứ đã lãnh đạo một số quốc gia, trong đó có Nga nữa, và cũng lãnh đạo phương khối quốc gia của họ nữa, đã giảm đi 2% cái năng suất, trong khi Hoa Kỳ đang cần gia tăng họ lại giảm. Bây giờ họ lại tuyên bố là họ giảm thêm 500.000 thùng mỗi một ngày nữa, có nghĩa là 3% tổng sản lượng dầu của thế giới, 3% giảm đi. Thì điều này đó là lý do mà tại sao giá dầu nó gia tăng. Cái lý luận của họ rằng họ không để ý đến chính trị, họ cũng không để ý đến chiến tranh, họ chỉ để ý đến mức cung và cầu thôi. Thì sau khi cái gọi là cái khủng hoảng tài chính ngân hàng bắt đầu xảy ra thì họ, cái lý do của họ là họ phải giảm đi vì cái sự tiêu thụ nó sẽ giảm đi vì hệ thống ngân hàng, nhưng mà đó là chỉ là một nguy biện mà thôi, họ chỉ muốn giảm đi là để hưởng lợi giá dầu cao. Trong khi đó tất cả những an ninh quốc phòng, tất cả vương quốc Saudi đã mấy thập niên qua hay là cả thế kỷ qua đó là do Hoa Kỳ bảo vệ, thành ra bây giờ lại đi ngược với Hoa Kỳ hoàn toàn, thì đó là một cái sự thất bại về ngoại giao và đường lối năng lượng rất là nhiều của chính phủ Biden này thưa cô.
Dạ thưa giáo sư Khương Hữu Lộc, ông Elon Musk mua Twitter với giá 40 tỷ đô la và nay chỉ còn có 20 tỷ. Vậy là cái tham vọng và cái mục đích của ông ấy là cái gì ạ?
Vâng, nhiều người ta không hiểu tại sao ông lại đi mua Twitter trong cái khung cảnh mà ông đang bành trướng SpaceX, lại bành trướng Tesla, và tiền ông thì cái thời mà ông mua đó, ông là cái người giàu nhất thế giới, mà bây giờ cái tài sản của ông đã giảm xuống 1/3 rồi, có nghĩa là còn 2/3 của không còn là người giàu nhất thế giới nữa. Mà ông mua Twitter, tôi nghĩ trong quá khứ thì có nhiều người thấy đó là một cái thất bại, và chính ông cũng thấy thất bại là vì ông đã nửa chừng ông ngừng lại, ông nói không mua nữa sau khi đã ký kết hợp đồng mà không đưa được, kéo nhau ra tòa, thì ông lại thấy là sẽ không thắng tòa vì cái ước nó rất rõ ràng là phải trả cái breakup fee rất lớn, thì ông lại trở lại ông mua với cái giá là 44 tỷ đô la, thì phần nữa là tiền vốn của ông, phần nữa là vay mượn, bao nhiêu ngân hàng để tài trợ đến cho vay mượn. Sau khi mua thì cách lãnh đạo của ông nó gọi là gần như là quá vũ bão, ông vô ông sa thải hết, gần hết ban giám đốc, và sẽ sa thải trên 40% nhân viên. Có nghĩa rằng và sau khi một khi cái lý do mà ông ấy không mua nữa là tại trong Twitter đó, Twitter hiện tại đó, là có khoảng 450 triệu người dùng, có nghĩa là gần như nửa tỷ người. Thì ông nói khi mua đó thấy những cái cao rất nhiều, mà trong đó có những cái cao ma, có nghĩa là thích cái cao, người ta mở tạo cái cao mà ta chẳng bao giờ xài hết hay là xài rất ít, một năm xài 2 lần, đó là cao ma. Thành ra ông mua thì ông nói rằng đây là thất bại. Nhưng mà gần đây đó, sau khi đã sa thải nhân viên nhiều và chỉnh đốn để bớt đi cái lỗ lã đó, thì ông lại nói rằng Twitter sẽ trị giá 250 tỷ đô la trong 10 năm nữa, có nghĩa là gấp 10 lần sau khi đã mất giá phân nửa rồi. Thì người ta không hiểu tại sao, thì anh nói rằng Twitter sẽ đổi dạng, không phải là chỉ là cái mạng xã hội để mà gọi là trao đổi với nhau, mà sẽ là một cái mạng tài chính để chuyển tiền. Đó là một cái hình thức mà trong quá khứ ông trở thành tỷ phú là tại vì ông start up một cái công ty gọi là X.com, sau này đó là trở thành PayPal. Thì quý vị biết tại mua internet quý vị hay sử dụng PayPal nhiều, thì đó là của khởi đầu của Elon Musk. Thì ông muốn rằng 450 triệu người này, hay là có thể nhiều hơn nữa đó, sẽ trong tương lai có thể chuyển tiền với nhau một cách dễ dàng và bỏ tiền trong những cái cao đó lại được tiền lãi nữa. Thì ông muốn chuyển này trở thành một cái công ty chuyển tiền, không phải là chỉ công ty gọi là xã hội mà trên mạng nữa, thưa cô.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là kinh tế Việt Nam là bị xem là lịm đi, thì cái đáng lo ngại là cái mức tăng trưởng là chỉ có 3.3% trong cái quý 1, dù không phải là chịu cái cú sốc nào. Nhưng mà tóm tắt lại là các cái số liệu mà tăng trưởng nè, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, nhập và khẩu là doanh nghiệp ra đời và cũng là doanh nghiệp cũng đã bị chết đi. Thì trong cái quý 1 của năm 2023, so với những cái năm trước thì nhiều khu nhân công là bị sa thải tới 30%. Tại sao vậy? Trong khi kinh tế là của năm 2022 thì gia tăng là 8%, thưa giáo sư.
Dạ đúng như vậy, kinh tế của Việt Nam gia tăng 8%, nó là một cái tiếng vang rất lớn trên thế giới. Và như việc là biết là trong tháng qua đó, 52 đại công ty mà ta gọi là đại bàng của Hoa Kỳ đó, đang về Việt Nam coi có muốn làm tổ ở Việt Nam hay không. Họ thăm viếng và họ thấy đó là cái khung cảnh mà họ không muốn đầu tư ở bên Trung Cộng nữa. Thì họ về vì một trong lý do đó là kinh tế thế giới trì trệ mà Việt Nam gia tăng 8%. Nhưng mà bây giờ đó, trong quý 1 có nghĩa là first quarter đó, là chỉ có 3.3% như cô nói đó, là một cái tiếng báo động rất lớn. Rất lớn là tại vì đó, khi nhìn sâu vào tại sao chỉ có gia tăng không đó, thì mình nhìn vào thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận. Khi mà ở Việt Nam họ gọi là thành phố Hồ Chí Minh đó, là họ cộng Sài Gòn với những vùng phụ cận chung quanh nữa. Tôi không có dùng cái chữ Hồ Chí Minh, tôi chỉ dùng cái danh từ dài dòng là Sài Gòn và vùng phụ cận đó. Thì vùng này là cái trung tâm điểm của kinh tế, ngay cả kỹ nghệ nó và du lịch hết á, mà trong quý 1 có nghĩa là first quarter đó, gia tăng chỉ có 0.7%. Những cái gọi là cái FDI mà đầu tư ở trung quanh Sài Gòn này nọ đó, là đơn hàng đã giảm xuống rất nhiều. Và sở dĩ gia tăng 0.7% là tại nhờ du lịch. Nếu mà không có du lịch thì FDI gọi là GDP của thành phố Sài Gòn và phụ cận đã đi vào hướng âm. Rồi vùng Bắc Ninh là ở miền Bắc á, là vùng đó là kỹ nghệ nặng vô cùng. Những cái kỹ nghệ về điện tử hay điện cơ cái toán vi tính này nọ, hay là điện thoại thông minh này nọ đó, là vùng Bắc Ninh đó. Thì là cái vùng kỹ nghệ rất nặng mà lại giảm đi 17% GDP trong 3 tháng qua. Đó là cái điều báo động rất là lớn. Thì như tôi đã trình bày trong quá khứ đó, Việt Nam may mắn là đã gia tăng được 8%. Nhưng mà 8% của năm 22 so với 21, con số đó tôi nói là con số ảo. Là tại sao? Là tại vì khi cái năm trước là bị Covid, nó tệ lậu lắm, gia tăng chỉ có 3% thôi. Mà năm sau thì gia tăng, thì tất nhiên là gia tăng ở trên cái base number, một con số của năm trước nó thấp, thì tất nhiên cái tỷ lệ nó gia tăng. Thành ra cái gia tăng 8% nó không phải là thật, thật là có thể con số là 5-6%. Thì hiện tại đó, cái GDP cho thấy là 3%. 3.3% mà nó còn nhiều cái dấu hiệu cho thấy là Việt Nam không thể nào thoát khỏi cái chuỗi cung của toàn cầu, mà trong đó mức cung cầu, cái supply demand đó là ở bên Âu Châu và Hoa Kỳ rất là nhiều, và Trung Quốc cũng vậy. Quân Trung Quốc trung trọng đó, thì GDP chỉ gia tăng có 3% năm nay mà thôi, có thể 2% nữa. Họ tuyên bố là 4.5%, mà tôi không tin. Trong quá khứ những con số họ tuyên bố đều không đúng cả. Thì gia tăng vì Việt Nam xuất siêu với lại Trung Quốc rất nhiều, kế đến là Hoa Kỳ, rồi kế đến là Âu Châu, mà hai cái gọi là cái khối quốc gia này, Hoa Kỳ và Âu Châu, Hoa Kỳ năm nay GDP có thể gần như không gia tăng tí nào cả, hay gia tăng cao cho lắm là chấm nửa phần trăm thôi, còn Âu Châu thì gia tăng khoảng 1-1.5%. Thì cái nhu cầu mà xài đồ điện tử, về smartphone, về telephone mà chúng ta thấy đó, là người dân Hoa Kỳ đó, trong cái thời gian gần đây họ không có mua những cái đồ đó nữa. Họ đã mua nhiều rồi, bây giờ tiền lạm phát gia tăng thì họ để tiền để họ mua thực phẩm và họ đi du lịch sau khi bị cấm cung mấy năm trời. Thành ra đó là cái chiều hướng họ xài tiền trong thời gian này, cẩn thận hơn, không có xài điện thoại hay xài điện tử. Thì dĩ nhiên là ngân hàng mất thì vốn đầu tư FDI họ sẽ họ đã giảm đi, đó là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa là Việt Nam có một cái vấn nạn mà đi theo dấu chân của Trung Quốc. Trung Quốc 3 năm nay rồi quằn quại vì cái hệ thống bất động sản, về trái phiếu, về ngân hàng, nhất là bất động sản của bên Trung Quốc. Việt Nam đã bắt đầu gần 2 năm nay rồi mà vẫn chưa qua được. Hệ thống ngân hàng Việt Nam nó tiền lãi rất là cao, rất 10%. Rồi khi những cái lãi của Việt Nam nó 3-4 loại lãi khác nhau, ngân hàng nó khác nhau, nó không có tuần hoàn với nhau và nó rất là cao, có nghĩa là lãi discount rate của Việt Nam có 3.3%, mà lãi của ngân hàng cho vay cho những cái gọi là doanh nhân ở ngoài đó là tới 10%, 9%. Bây giờ gần đây chính phủ ra lệnh bắt buộc phải giảm đi, vì tất cả đều bị chỉ đạo ở Đảng Cộng sản của Việt Nam cả. Thành ra nó không công bằng rồi, có nghĩa là những công ty họ không có vốn tiền ngân hàng là cái dòng máu để vận chuyển kinh tế của Việt Nam, không có vốn. Những ngân hàng bị sụp, 4 ngân hàng gần đây, 4 ngân hàng cần phải đầu tư của ngoại quốc vào để mà lấy thêm cổ phần vì suy sụp. Rồi bất động sản của VinFast và của La La Land hay là của những cái chỗ khác của Việt Nam cũng đang bị suy sụp. Tiền VinFast sau khi đã đốt tiền ở VinFast nhiều, bây giờ rất là khó khăn, họ ra nhiều dạng nhà cửa bán không được. Thì những ngân hàng đó họ lẫn lộn vào những cái trái phiếu của bất động sản, mà đôi khi những trái phiếu ma nữa, họ dính líu vào, và hệ thống ngân hàng bị suy sụp, những gói nợ xấu nhiều, thì họ lại ngần ngại, họ không dám cho vay. Và chính phủ, ngân hàng trung ương cho vay, cho họ vay ra 3.3%, 3.5%, thì họ lại cho vay 10, là tại vì một phần đó để họ trả cho những cái gói nợ xấu mà trong quá khứ. Còn chưa kể đến ngân hàng họ không tin tưởng với nhau, họ không cho vay với nhau, người tài dân không mua được, xí nghiệp không mua được. Đó là cái tình trạng ngân hàng trái phiếu và bất động sản. Và bên Việt Nam đó, nó không phân chia cái quyền lực, có nghĩa là đầu tư đó, trong ngân hàng trái phiếu có thể cùng một gia đình hết, nó dính líu với nhau hết tất cả. Thành ra đó là một cái vấn đề mà Việt Nam cần phải giải quyết, là cái liquidity trap đó, cái gọi là cái thanh khoản trong cái vận chuyển trong nền kinh tế nó không có. Rồi trong cái khung cảnh là khung tế kinh tế gọi là tỷ lệ, Việt Nam sở dĩ vẫn gia tăng đó, là nhờ FDI nằm ở Việt Nam và đang thu hút FDI, thì đó là điểm son. Nhưng mà cái cơ cấu của một cái kinh tế xã hội chủ nghĩa, là nói cho văn minh, là của cộng sản đó, mà dùng theo kinh tế thị trường của thế giới đó, thì nó như là nửa nạt nửa mở, và luật lệ nó không thông minh, mà tham nhũng nó nhiều, là như vậy thôi con.
Dạ thưa giáo sư, vậy các nguyên nhân mà làm cho kinh tế Việt Nam yếu đi như các yếu tố về kinh tế, tài chính, môi trường kinh doanh, luật pháp và quản trị nhà, đầu tư công nghiệp cũng như là các yếu tố nước ngoài từ thế giới đã gây ra nhiều điều này, và Việt Nam phải cải tổ như thế nào vậy thưa giáo sư?
Vấn đề rất là đa dạng. Gần đây theo tin tức cho thấy chính phủ Việt Nam đưa ra cái tâm chỉ là Việt Nam phải chú trọng vào đầu tư của tư nhân, có nghĩa là sao, là nhóm tư nhân của người dân của ngoại quốc hay là của nông dân, có nghĩa là đi về tư bản, có nghĩa là chính phủ đứng chỉ định không đi đến đâu cả, thì bây giờ phải nhờ cái sự đầu tư của doanh nhân, của private enterprise. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là đưa ra cái chỉ đạo rằng cho những cán bộ gì của Đảng Cộng sản Việt Nam được quyền gọi là có những phát minh sáng kiến, cái danh từ họ gọi là dám nói dám làm, dám nghĩ dám nói dám làm. Dám nghĩ dám nói dám làm có nghĩa là đầu tư về kinh tế, nhưng mà lại những cái điều hướng đó nghe thì nó rất là xua, nhưng mà không có cái luật pháp đi theo để mà gọi là vận hành, để mà kiểm soát. Có nghĩa rằng những người họ vận động, họ thao túng mà họ lại có ảnh hưởng trương quan chức vào ngân hàng, vào những công ty, mà tất cả những điều đó đều nhắm vào cán bộ. Thành ra đó là vấn đề ở Việt Nam, là tất cả nó đều đi trở về công an, hay là đảng công, bộ công thương, hay là bộ tài chính này nọ, gần như cái gì cũng phải trở về trung ương đảng cả. Thành ra luật lệ Việt Nam đang thay đổi, và chúng ta chờ đợi coi họ thay đổi về bất động sản như thế nào. Việc luật lệ ngân hàng của Việt Nam cần phải bắt chước theo như là Dodd-Frank, có nghĩa là những ngân hàng nào cũng phải có một cái sự thử thách để coi kiểm toán coi gói nợ xấu bao nhiêu, cái bảo hiểm bao nhiêu, và phải phân chia quyền lực, cái đó là cái quan trọng. Việt Nam cần phải phân chia quyền lực, nhưng mà điều này nói rất dễ mà khó. Như đã cộng sản thì làm sao phân chia bằng lực quyền lực, trong khi Hoa Kỳ phân chia quyền lực ở liên bang, ở tiểu bang, ở thành phố, ở quyền, ở hạt, ở từng nơi chúng ở. Rồi chưa kể đến những công ty của Hoa Kỳ cũng phân chia quyền lực, thì đó mới là cái cách duy nhất để mà làm cho thanh minh cái hệ thống. Tại vì Việt Nam họ dùng cái cách thanh trừng đảng cộng tham nhũng, thì thanh trừng tham nhũng là tốt, nhưng mà họ dùng cái đó để ngụy biện là để thanh toán lẫn nhau, chứ không phải là sửa đổi cái hệ thống tham nhũng bằng cách là phân chia quyền lực như vậy được không?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với cái chương trình ngày hôm nay, và Nam Phương cũng xin cảm ơn chị Hồng Yến đã cùng Nam Phương điều hòa cái chương trình ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta có những cái trục trặc nhưng mà cũng rất là kết, và Nam Phương cũng không quên chúc gia đình giáo sư cũng như là gia đình chị Hồng Yến và quý thính giả Happy Easter, và chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau.
Dạ vâng, dạ thưa Happy Easter quý vị, dạ xin hẹn vào tuần sau.
Chương trình Kinh tế và Tài chính với giáo sư Khương Hữu Lộc đến đây đã kết thúc. Hồng Yến và Nam Phương xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin quý vị hãy giữ làn sóng để đến với những chương trình kế tiếp của Đài Sài Gòn 900.